Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các chuyên gia kêu gọi người dân tiêm phòng cúm trước mùa đông. Các chuyên gia y tế đang thúc giục người Úc tiêm phòng cúm và các bệnh hô hấp trước khi mùa đông ập đến, đồng thời cảnh báo rằng cúm không đơn thuần là cảm lạnh và có thể gây tử vong. Theo thống kê, số ca nhiễm cúm B từ đầu năm đến nay cao hơn nhiều so với những năm gần đây, đặc biệt đối với trẻ em ở độ tuổi đi học và thanh thiếu niên. Giám đốc y tế Anthony Lawler nhấn mạnh rằng cúm, virus hợp bào hô hấp và COVID-19 là những virus nghiêm trọng, có thể dẫn đến bệnh nặng, nhập viện và thậm chí tử vong, kể cả với người khỏe mạnh. Hãng tin Yahoo News cho biết, trong năm ngoái, trẻ em dưới 9 tuổi, nhóm có tỷ lệ tiêm vaccine thấp, ghi nhận nhiều ca cúm nhất. Số ca nhiễm virus hợp bào hô hấp cũng gia tăng, chủ yếu ở trẻ dưới 4 tuổi. Còn các ca nhiễm COVID-19 tập trung ở người trên 70 tuổi. Số ca tử vong do cúm và virus hợp bào hô hấp trong năm ngoái cao hơn năm trước. Các loại vaccine tiêm phòng cúm, virus hợp bào hô hấp, ho gà và COVID-19 hiện có tại phòng khám bác sĩ, tiệm thuốc, trung tâm y tế cộng đồng và các phòng tiêm chủng trên toàn quốc. Những nhóm người đủ điều kiện có thể tiêm miễn phí. Các trường hợp khác có thể tự chi trả hoặc được tiêm miễn phí qua nơi làm việc. Các chuyên gia mới đây cảnh báo rằng chính loài thỏ, biểu tượng của dịp lễ phục sinh, đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hệ sinh thái và nông nghiệp trong nước, với nguy cơ bùng phát số lượng lớn trong thời gian tới. Khoảng 200 triệu con thỏ hoang hiện diện khắp lục địa đang đứng trước đà tăng trưởng mạnh nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và khả năng kháng virus sinh học từng được dùng để kiểm soát chúng. Ông Jack Gould, Giám đốc Hội đồng các loài xâm lấn nói rằng thỏ không chỉ là loài động vật dễ thương mà còn là một trong những loài gây hại nghiêm trọng nhất cho nước Úc. Thỏ cạnh tranh môi trường sống với nhiều loài bản địa như gấu túi possum và các loài thú có túi khác, làm suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp. Hiện tại, Úc không có chiến lược quốc gia được tài trợ để kiểm soát thỏ hoang, sau khi nguồn ngân sách liên bang trong các chương trình virus sinh học chấm dứt từ cách đây 3 năm. Trong khi đó, các nhà khoa học đang nghiên cứu các phương pháp di truyền như GenDrive nhằm thay đổi khả năng sinh sản của thỏ. Ví dụ, chỉ cho phép sinh ra thỏ đực và phương pháp này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cuộc chiến chống lại thỏ hoang. Nếu không có biện pháp can thiệp, các chuyên gia cảnh báo hàng trăm loài bản địa có thể bị tuyệt chủng và nạn thỏ hoang sẽ trở thành vấn đề lâu dài của Úc. Một số mẫu xe hybrid dù được quảng cáo là tiết kiệm nhiên liệu lại tiêu tốn tiền xăng nhiều hơn so với phiên bản chạy xăng thông thường, theo kết quả kiểm tra thực tế trên đường phố Úc do Hiệp hội Xe hơi Úc công bố. Trong một số trường hợp, xe hybrid nhẹ tiêu thụ nhiều hơn 12% xăng trên đường cao tốc, còn xe hybrid thông thường cũng tiêu thụ nhiều hơn gần 3%. Các thử nghiệm được thực hiện đối với 16 chiếc xe thuộc 5 thương hiệu khác nhau, bao gồm 6 mẫu xe hybrid thông thường, 2 mẫu xe hybrid nhẹ và các phiên bản chạy bằng xăng tương ứng. Hãng tin Yahoo News cho biết, kết quả chỉ ra rằng xe hybrid hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường đô thị, nhưng lại kém hiệu quả khi di chuyển trên đường cao tốc. Ví dụ, mẫu Toyota Camry Hybrid tiết kiệm đến 50% xăng khi chạy trong thành phố, nhưng chỉ tiết kiệm 13% xăng trên đường cao tốc. Một số mẫu xe như GWM Julian Hybrid tiết kiệm nhiên liệu kém xa so với các con số trong phòng thí nghiệm, chỉ giảm được 17% thay vì 38% như công bố. Giám đốc Hiệp hội Xe hơi Úc, ông Michael Bradley cảnh báo rằng người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi mua xe. Các thử nghiệm thực tế cho thấy kết quả trong phòng thí nghiệm có thể sai lệch đáng kể so với hiệu suất thực tế. Điều này ảnh hưởng lớn đến túi tiền của người tiêu dùng. Những chuyến đi nhanh hơn và an toàn hơn từ trung tâm thành phố Melbourne đến khu vực phía tây thành phố đã trở thành hiện thực nhờ vào việc khánh thành cây cầu dành cho người đi bộ và người đi xe đạp màu xanh lá nổi bật, nối thẳng vào khu vực trung tâm vùng Docklands. Theo hãng tin Premier, công trình này là một phần trong dự án đường hầm Westgate Tunnel của chính quyền lao động. chính quyền bang đã chính thức đưa vào sử dụng cây cầu trên cao bắc qua đường Footscray Road, giúp cho việc đi bộ và đạp xe đến và đi từ khu vực trung tâm thành phố trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Cầu có chiều dài 220 mét, được thiết kế lấy cảm hứng từ cầu Westgate Bridge, treo bằng hệ thống cáp nối với hai trụ thép cao 40 mét, giúp người đi xe đạp di chuyển theo hướng chéo qua trục giao thông đông đúc trên đường Footscray. Cầu kết nối trực tiếp với khu vực bán lẻ của vùng Docklands. Các tuyến đường đạp xe và tuyến đường xe đạp trên cao đang được hoàn thiện. Cây cầu mới hiện cung cấp một lối đi riêng biệt và an toàn trên cao, vượt qua giao lộ nhộn nhịp từ đường Footscray Road đến đường Waterfront Way, đồng thời kết nối liền mạch đường Capital City Trail với đường Moonee Creek Trail, qua đó nâng cấp một trong những hành lang xe đạp chiến lược trọng yếu nhất của Melbourne. Nhiều trẻ em và gia đình có thể yên tâm hơn khi đi bộ, đi xe scooter hoặc đạp xe đến trường Docklands Primary School nhờ cây cầu mới này. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria vừa bổ nhiệm các thành viên mới vào Hội đồng Giám đốc Doanh nghiệp Đa Văn hóa nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ thuộc cộng đồng đa sắc tộc. Giám đốc đặc trách Doanh nghiệp nhỏ và Việt Nam Natalie Suleiman cho biết, Hội đồng Giám đốc Doanh nghiệp Đa Văn hóa sẽ đảm bảo tiếng nói của các doanh nghiệp đa văn hóa được lắng nghe và phản ánh vào chính sách của chính quyền bang. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á vùng Whitehorse, bà Bi Hong Wan, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng. Phó chủ tịch sẽ là bác sĩ Ray Killen, người Úc của năm 2023 tại Victoria và là nhà sáng lập Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Úc. Hội đồng gồm có những thành viên giàu kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện có hơn 718.000 doanh nghiệp nhỏ hoạt động tại Victoria và hơn 1/3 doanh nghiệp do người nhập cư làm chủ. Chính quyền bang cũng đang cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ như xe bus doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ cố vấn và hội thảo. Hãng tin SBS đưa tin, một nghiên cứu mới của Viện Grattan Institute cho thấy học sinh ở Úc đang gặp khó khăn với môn toán, trong khi nhiều giáo viên thừa nhận thiếu tự tin khi giảng dạy, ngay cả ở trình độ lớp 6. Báo cáo kêu gọi chính phủ đặt mục tiêu dài hạn là đạt 90% học sinh có năng lực toán trên bài kiểm tra NAPLAN, đồng thời cung cấp hướng dẫn giảng dạy rõ ràng hơn và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Chỉ 13% học sinh lớp 4 của Úc đạt điểm cao trong một bài thi toán quốc tế năm 2023 so với tỷ lệ 22% ở Anh, 16% ở Ireland và 32% ở Nhật Bản. Giám đốc chương trình giáo dục của Viện Grattan, bà Jordana Hunter chỉ trích các phương pháp giảng dạy toán theo trào lưu nhưng thiếu chứng cứ khoa học đã bị áp dụng quá lâu tại Úc. Viện nghiên cứu này đề xuất chiến lược đảm bảo toán học kéo dài 10 năm với kinh phí khoảng $67 trên mỗi học sinh tiểu học mỗi năm. Chuyên gia giáo dục Joanna Barbasas thuộc Đại học La Trobe cảnh báo, cuộc khủng hoảng toán học sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho học sinh, ảnh hưởng đến việc làm, sức khỏe và cơ hội trong xã hội sau này. Bà nhấn mạnh rằng khi một nửa học sinh 15 tuổi không đạt chuẩn toán quốc gia, lỗi không nằm ở học sinh mà nằm ở cách tiếp cận giáo dục của chúng ta.
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử, do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300 720 152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích, Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Homco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Cuộc bầu cử liên bang này, quý vị cần phải điền hai tờ phiếu bầu. Một tờ nhỏ, màu xanh lục để bầu hạ viện, và một tờ lớn, màu trắng để bầu thượng viện. Xin quý vị điền mỗi lá phiếu cho đúng, để lá phiếu bầu của quý vị được tính. Tại điểm bỏ phiếu, quý vị có thể nhờ một người bạn, người thân hay nhân viên bầu cử giúp đỡ. Nếu có sai sót, quý vị có thể xin một lá phiếu bầu khác. Thông tin thêm có tại trang mạng aec.gov.au hoặc bằng cách gọi cho số 1300 720 152. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Trong bối cảnh số lượng sinh viên quốc tế Úc đang giảm mạnh, các trường đại học tại Úc phải cắt giảm nhiều lao động để ứng phó với tình hình. Đại học tại Sydney vừa tuyên bố sẽ cắt giảm 400 việc làm để ứng phó với khả năng nguồn thu bị thâm hụt gần 80 triệu đô la vào năm 2026. Trong đó, trường sẽ cắt giảm 25% nhân viên điều hành và loại bỏ hoàn toàn 120 vị trí đang còn trống. Hiệu trưởng trường đại học tại Sydney cho biết, trong bối cảnh số lượng sinh viên quốc tế sụt giảm mạnh và số lượng sinh viên trong nước không nhiều, nên trường không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm lao động khi nguồn thu trong năm nay giảm 6,5 triệu đô la và con số này sẽ lên tới gần 80 triệu đô la vào năm tới. Trước đó, Trường Đại học Công nghệ Sydney cũng cho biết có thể sẽ cắt giảm 400 nhân viên, bao gồm cả các giảng viên và nhân viên hành chính, để cắt giảm 100 triệu đô la trong bối cảnh trường gặp nhiều khó khăn về nguồn thu. Đại học Quốc gia Úc cũng dự định từ đầu năm sau sẽ cắt 650 việc làm để tiết kiệm 250 triệu đô la chi phí. Ngoài ra, các trường đại học khác như Đại học Canberra, Đại học Wollongong, Đại học James Cook, Đại học Griffith cũng đều cắt giảm nhân sự vì số lượng sinh viên quốc tế giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, có thể 9 trường đại học của Úc sẽ phải cắt giảm tới 2.200 việc làm để cắt giảm 650 triệu đô la trong thời gian tới. Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người ăn thuần chay có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng cao hơn so với những người ăn thịt. Theo đó, một nghiên cứu kéo dài 6 tháng tại Úc đã theo dõi chế độ ăn của 240 người trưởng thành từ 30 đến 75 tuổi, bao gồm người ăn thuần chay, ăn chay có sử dụng sữa và cả người ăn thịt. Không nằm ngoài dự đoán, nhóm ăn chay tiêu thụ nhiều rau, trái cây, đậu và hạt hơn hẳn so với nhóm ăn thịt. Họ cũng có xu hướng tránh xa đồ uống có đường và thức ăn nhanh. Nhóm ăn thuần chay và ăn chay dùng sữa có chất lượng xơ, folate, magie, vitamin E, chất sắt và axit béo omega 6 cao hơn so với nhóm ăn thịt. Tuy nhiên, cùng lúc họ lại thiếu hụt một số dưỡng chất thiết yếu. So với người ăn thịt, nhóm ăn chay tiêu thụ ít thực phẩm giàu protein hơn một cách rõ rệt, đồng thời có lượng vitamin B12, iốt, niacin, riboflavin và omega 3 thấp hơn. Một chiếc xe đã lao vào một nhà hàng và bốc cháy ở vùng ngoại ô trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria vào ngày 21 tháng 4. Chiếc xe màu trắng đã lao xuyên qua cửa cuốn một cửa hàng trên đường Anderson Street ở Yarraville vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Những kẻ phạm tội sau đó đã đốt cháy chiếc xe và chạy trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe hơi khác. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy trong khoảng 20 phút và ngăn không cho nó lan sang các cửa hàng lân cận. Không có ai ở bên trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc và hiện trường vụ án đã được thiết lập. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt sau một vụ đâm chết người ở bờ biển phía nam bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến ngã tư Moss Street và Brereton Street ở Nowra vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều ngày 20 tháng 4. Cảnh sát cho biết những người đàn ông này có quen biết với nhau và họ đã tham gia vào một cuộc ẩu đả dẫn đến một người đàn ông ở độ tuổi 20 bị đâm vào cơ thể. Người này đã được điều trị tại hiện trường nhưng không qua khỏi. Một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt ngay sau đó và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Chính quyền lao động bang Victoria đang kêu gọi người dân kích hoạt xác thực đa yếu tố trên các thiết bị của mình để bảo vệ tài chính và dữ liệu cá nhân khỏi tội phạm mạng. Nhà chức trách đã công bố việc tích hợp xác thực đa yếu tố MFA trên nền tảng Service Victoria và khuyến khích tất cả người dân sử dụng biện pháp bảo mật này. Năm ngoái, người dân Victoria đã bị tổn thất hơn 42 triệu đô la do các vụ lừa đảo mạng, trong khi chỉ có 1/3 người dân sử dụng MFA để bảo vệ tài khoản trực tuyến. Cách kích hoạt MFA rất đơn giản, gồm 2 bước. Bước thứ nhất là đặt mật khẩu mạnh duy nhất cho mỗi tài khoản. Bước thứ hai là xác nhận danh tính bằng một phương thức thứ hai, chẳng hạn như gửi mã qua điện thoại hoặc quét vân tay. MFA giúp tài khoản an toàn hơn ngay khi kẻ gian biết mật khẩu. Người dân nên kích hoạt MFA cho các tài khoản quan trọng như email, ngân hàng trực tuyến, mạng xã hội, tài khoản chính phủ và những dịch vụ chứa thông tin cá nhân. Chính quyền bang Victoria đang xây dựng thêm nhiều công viên dành cho chó cưng trên khắp tiểu bang, giúp các gia đình có không gian an toàn để đưa thú cưng đi chơi, vận động và giao lưu. 4,9 triệu đô la sẽ được đầu tư để xây dựng 26 công viên mới và công viên nâng cấp dành cho chó cưng. Những công viên này sẽ có khu vui chơi, vòi nước uống, hàng rào, mái che, thùng rác, bóng râm, lối đi mới, cảnh quan và đèn chiếu sáng. Hiện có 19 dự án công viên chó cưng đang được triển khai tại Melbourne và Geelong. Tổng cộng 31 công viên chó cưng đã hoàn thành trên khắp tiểu bang từ Werribee, Pakenham đến Mildura và Portland. Đây là một phần trong gói đầu tư trị giá hơn 20 triệu đô la nhằm mở rộng không gian xanh cho các gia đình và thú cưng tại Victoria.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió. Hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 4 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.639 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.688 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 19 độ.